My dear brethren, we are continually inspired by the person.
Các anh em thân mến, chúng ta tiếp tục được soi dẫn bởi tấm gương cá nhân và sự phục vụ chức tư tế của Chủ tịch Thomas S. Monson. Gần đây một người nào đó đã hỏi một số thầy trợ thế các em ngưỡng mộ điều gì nhất ở Chủ tịch Monson. Một thầy trợ thế nhắc lại việc Chủ tịch Monson khi còn nhỏ đã tảng đầu chơi, cô ôm cho những người bạn túng thiếu như thế nào. Một thầy trợ thể khác đề cập đến cách Chủ tịch Monson đã chăm sóc cho những người quá phụ trong tiêu giáo khu của ông. Một thầy trợ thể thứ ba nói rằng ông đã được kêu gọi với tư cách là một sứ đầu khi còn rất trẻ và đã ban phước cho những người khắp thế giới. Rồi một thiếu niên nói, điều mà tôi ngưỡng mộ nhất của Chủ tịch Monson là chứng ngôn mạnh mẽ của ông. Quả thật, chúng ta đều cảm thấy được lời chứng đặc biệt của vị tiên tri của chúng ta về đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô và làm cam kết của ông để luôn luôn tuân theo những thúc giục của Thánh Linh. Với mỗi kinh nghiệm ông chia sẻ, Chủ tịch Monson mời gọi chúng ta nên sống theo phúc âm một cách trọn vẹn hơn và tìm kiếm cùng củng cố chứng ngôn riêng của chúng ta. Hãy nhớ điều ông đã nói từ bục giảng này cách đây một đại hội để được vững mạnh và chống lại mỗi lực lượng lôi kéo chúng ta đi sai hướng. Cho dù các em là 12 tuổi hay 112 tuổi hoặc thuộc lứa tuổi nào đó ở giữa hai tuổi này, thì các anh em cũng có thể tưởng mình biết rằng phúc âm của Chúa Giêsu Kitô là chân chính. Mặc dù sứ điệp của tôi buổi tối hôm nay là nhắm vào những người 12 tuổi hơn là 112 tuổi, Các nguyên tắc tôi chia sẻ đều áp dụng cho mọi người. Để đáp lại lời nói của Chủ tịch Monson, tôi sẽ hỏi, mỗi người trong chúng ta có thể tưởng mình biết rằng phúc âm là chân chính không? Chúng ta có thể nói một cách khác quả quyết rằng chứng ngôn của chúng ta thật sự là riêng mình, là của riêng mình không? Để trích dẫn lời của Chủ tịch Monson lần nữa, tôi cho rằng một chứng ngôn mạnh mẽ về đấng cứu rỗi và về phúc âm của Ngài sẽ bảo vệ các em khỏi tội lỗi và điều xấu xung quanh mình. Các anh em cần phải có chứng ngôn riêng của mình, vì chứng ngôn của những người khác chỉ có thể giúp đỡ các anh em đến một mức giới hạn nào đó mà thôi. Việc tưởng mình tự biết rằng phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô là chân chính có thể là một trong những kinh nghiệm lớn nhất và vui vẻ nhất trong cuộc sống. Chúng ta có thể phải bắt đầu bằng cách dựa vào chứng ngôn của những người khác. Nói như các chiến sĩ trẻ tuổi đó, chúng ta không nghi ngờ gì về việc vì mẹ chúng tôi đã biết như vậy. Đây là một cách hay để bắt đầu chứng ngôn của mình. Nhưng chúng ta cần phải xây đắp chứng ngôn của mình từ đó. Chúng ta có thể nói như Anma đã nói, tự mình biết được những điều này. Và các ngôi có cho rằng làm sao tôi biết chắc về những điều này không? Anma nói tiếp, này tôi nói cho các ngôi hay rằng, những điều này đã được Đức Thánh Linh của Thượng Đế biểu lộ cho tôi biết. Này, tôi đã nhịn ăn và cầu nguyện nhiều ngày để tự mình biết được những điều này. Nhóm như Anma, Nephi cũng tiến đến việc tự mình biết được lẽ thật sau khi nghe cha của ông nói nhiều về kinh nghiệm thiêng liêng của ông. Nephi muốn biết điều cha ông đã biết. Điều này còn hơn là chỉ tò mò mà thôi. Đó là điều mà ông khao khát. Mặc dù ông hãy còn trẻ lắm, nhưng ông cũng có khát vọng lớn lao muốn biết về những điều kinh nghiệm của Thượng Đế. Trong khi Nephi đang ngồi suy tư trong lòng, thì ông được Thánh Linh của Chúa đưa đến một vần nón núi rất cao. Ở đó ông đã được hỏi, này, ngươi mong muốn điều gì? Câu trả lời của ông rất đơn giản, con mong muốn thấy những điều mà cha con đã thấy. Nhờ vào lòng tin chắc và các nỗ lực siêng năng của ông, mẹ Nephi đã được ban phước với một kinh nghiệm tuyệt vời. Ông đã nhận được một lời chứng về đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô sắp giáng sinh cuộc đời của Ngài và việc Ngài bị đóng đinh, và ông đã thấy sự ra đời của xác mật mông và sự phục hồi của phúc âm trên những ngày sau. Tất cả những điều là kết quả của ước muốn của trần thàn của ông để tự mình biết được. Nhóm như Nephi, tiên tri Joseph Smith cũng hỏi, con trẻ lắm, khi tâm trí ông ban quan về những lẽ thật thuộc linh. Đối với Joseph, đó là lúc bất ổn trầm trọng vì bị bao vây bởi các sứ điệp đầy mâu thuẫn và hoang mang về tôn giáo. Ông muốn biết giáo hội nào là đúng. Vì được soi dẫn bởi những lời này trong Kinh Thánh, ví bạn cho anh em có kẻ kém không ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời. Ông đã tự mình hành động để chết, để tìm ra câu trả lời. Vào một buổi sáng đẹp trời mùa xuân năm 1820, ông đã đi vào một khu rừng và quỳ xuống cầu nguyện. Nhờ vào đức tin của ông và vì Thượng Đế có một công việc đặc biệt cho ông để làm, nên Joseph nhận được một khải tượng vinh quang với Thượng Đế Đức Chúa Cha và vị nắm tự của Ngài Chúa Giêsu Kitô. Và tự mình biết được rằng ông phải làm gì. Các anh em có thấy trong kinh nghiệm của Joseph một mẫu mực mà các anh em có thể áp dụng để đạt được hoặc củng cố chứng ông của mình không? Joseph đã để cho Thánh Thư ảnh hưởng đến lòng mình. Ông hết lòng suy ngẫm và áp dụng Thánh Thư vào hoàn cảnh riêng của mình. Sau đó, ông hành động theo điều ông đã học được. Kết quả là khải tượng thứ nhất đầy vinh quang. Và tất cả những điều này diễn ra sau đó, giáo hội này thật sự được thành lập trên các nguyên tắc rằng bất cứ ai, kể cả một thiếu niên nhà quê 14 tuổi, cũng có thể cầu xin Đức Chúa Trời và nhận được sự đáp ứng trên lời cầu nguyện của mình. Chúng ta thường nghe các tín hữu của giáo hội nói rằng chứng ngôn của họ về phú bông là tài sản mà họ quý trọng nhất. Đó là một ấn tứ thiêng liêng từ Thượng Đế đến với chúng ta nhờ vào quyền năng Đức Thánh Linh. Đó là sự chắc chắn, là một sự chắc chắn, thanh thản, vững vàng mà chúng ta nhận được khi chúng ta học hỏi, cầu nguyện và sống theo phú bâm. Đó là cảm giác về Đức Thánh Linh làm cho chúng ta, cho tâm hồn chúng ta rằng điều chúng ta đang học và đang làm là đúng. Một số người nói về chứng ngôn như là một điều gì mình có thể có hoặc không có. Cũng giống như một cái công tắc đèn được bật lên hay tắt đi. Trong thực tế, một chứng ngôn giống như một cái cây trải qua các giai đoạn tăng trưởng và phát triển khác nhau. Một số cây cao nhất trên mặt đất được tìm thấy tại công viên quốc gia Redwood ở Hoa Kỳ. Đó là một điều kinh ngạc khi nghĩ rằng mỗi cái cây này mọc lên từ một hạt giống nhỏ thôi. Điều đó cũng như vậy đối với chứng ngôn của chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể bắt đầu vào một kinh nghiệm thuộc linh duy nhất, nhưng chứng ngôn tăng trưởng và phát triển theo thời gian và sự nuôi dưỡng liên tục và kinh nghiệm thuộc linh thường xuyên. Vậy thì không có gì đang ngạc nhiên khi tiên tri Anma giải thích cách mà chúng ta phát triển một chứng ngôn. Và ông đã nói như thế này: nếu các ngươi chưa có một chỗ đấy cho hạt giống có thể được chồm trong trái tim của các ngươi này, nếu quả đó là hạt giống chân thành thật hạt mục hay một hạt giống tốt, nếu các ngươi không lĩnh hạt giống ấy ra ngoài vì lòng không tin tưởng, hạt giống ấy sẽ bắt đầu nảy nở trong lòng ngực của các ngươi, và khi các ngươi cảm thấy sự nảy nở đang tiến triển thì các ngươi sẽ bắt đầu tưởng nhiễu với mình rằng chắc đây phải là hạt giống tốt hay là lời của Thượng Đế là tốt, vì nó bắt đầu mở rộng trong tâm hồn ta. Đây thường là cách bắt đầu một chứng ngôn với những cảm nghĩ thiêng liêng, soi sáng, bảo đảm mà chúng ta thấy rằng lời của Thượng Đế là chân chính. Tuy nhiên, cho dù những cảm nghĩ này có tuyệt vời đến đâu, thì những cảm nghĩ đó cũng chỉ là khởi đầu. Công việc của các anh em để phát triển chứng ngôn của mình chưa hoàn tất. Nhóm như không thể nói rằng công việc trồng một cây cổ đỏ đó được hoàn tất khi mầm nhỏ đầu tiên mọc ra khỏi mặt đất. Nếu chúng ta bỏ qua hoặc sao lãng những thúc dục thuộc lên đầu tiên này, nếu chúng ta không nuôi dưỡng chúng bằng cách tiếp tục học Thánh Thư cầu nguyện về tìm kiếm nhiều kinh nghiệm hơn với Thánh Linh, thì những cảm nghĩ của chúng ta sẽ mờ dần và chứng ngôn của chúng ta sẽ giảm bớt. Nhưng nếu chúng ta sẽ nuôi dưỡng loại đó và chứng ngôn của chúng ta, thì chứng ngôn của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong hầu hết các trường hợp, chứng ngôn của chúng ta sẽ tăng trưởng theo một cách như một cái cây mọc lên từ từ theo cách gần như không thể nhận được thấy được. Chứng ngôn của tôi bắt đầu khi tôi học và suy ngẫm những lời giảng giải được tìm thấy trong sách Mật Môn. Khi tôi quỳ xuống để cầu xin Thượng Đế trong lời cầu nguyện khiêm nhường, thì Đức Thánh Linh đã làm chứng cho tâm hồn rằng điều tôi đang học và đọc là chân chính. Lời chứng đầu tiên này là dẫn dắt tôi đến chứng ngôn của tôi về nhiều lẽ thật phúc âm khác. Vì như Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy, khi biết xác mặt môn là chứng chính, thì chúng ta cũng biết rằng Joseph Smith quả thật là vị tiên tri. Và ông đã trông thấy Thượng Đế và Đức Chúa Cha vĩnh cửu và vị năng tự của Ngài. Rồi sau đó chúng ta cũng biết rằng phúc âm được phục hồi trong những ngày sau qua Joseph Smith, kể cả sự phục hồi của chức tư tế Aaron lẫn chức tư tế Melchizedek. Kể từ ngày đó, tôi đã có nhiều kinh nghiệm thiêng liêng với Đức Thánh Linh và đã tái khẳng định với tôi rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi của thế gian và rằng phúc âm phục hồi của Ngài là chân chính. Với Anma, tôi có thể nói chắc chắn rằng tôi tưởng mình biết được những điều này. Các bạn trẻ tuổi của tôi, bây giờ là lúc và hôm nay là ngày để tưởng mình tìm hiểu hoặc tái khẳng định rằng phúc âm là chân chính. Mọi người chúng ta có một công việc quan trọng để làm, để thực hiện công việc đó và được bảo vệ khỏi của thế gian, ảnh hưởng của thế gian, Anma, Nephi và thiếu niên. Joseph Smith đã đạt được và phát triển chiến ngôn của mình. Cũng giống như thầy cho thấy, tôi đã nói vào lúc ban đầu, tôi ngừng mẫu Chủ tịch Monson về chiến ngôn của ông. Chiến ngôn này tăng trưởng mạnh mẽ nhóm như một cái cây cổ thụ. Tuy nhiên, chiến ngôn của Chủ tịch Monson vẫn còn phải tăng trưởng và phát triển theo thời gian. Chúng ta đều có thể tiến đến việc tưởng mình biết được, cũng giống như Chủ tịch Monson, rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi của thế gian. Joseph Smith là vị tiên tri của sự phục hồi, kể cả sự phục hồi của chức tư tế của Thượng Đế. Chúng ta mang chức tư tế thánh, cầu xin cho chúng ta để học được và tưởng mình biết được những điều này. Là lời cầu nguyện khiêm nhường của tôi trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.